coba kubur baik baik tin yang berkuasa inklusif coba kubur contoh dan cuba inklusif cakap comel kong dengan baik macam cái nên nhìn lại cái về cái luân lý thì đã nhớ là tôi nói các nghĩa cho các anh chị em một lần nữa đó là cái luật luân lý tự nhiên là Chúa đã in vào trong cái trái tim của chúng ta là phải làm lành và phải tránh dữ. Thì những cái gì đó là cái lành, cái gì mà chúng ta gọi đó là những cái tốt, cái lành. Thì như chúng ta nghe thấy trong sách nghĩa rồi đó là cái lành, cái tốt đó là cái mà nó phù hợp với lại cái ý của Thiên Chúa, nó phù hợp với lại cái ý của con người, cái duy dân của con người. Nhưng mà cái duy dân đó phải là cái duy dân mà lành mạnh, không phải là cái mà duy dân mà đã bị là đu trộm rồi. Và nên nhớ là khi mà làm lành và lánh dữ như thế vậy đó, thì nó đều phải có là cái công bằng nó đi theo đó, phải không? Thế mà làm lành đó thì sẽ được, và thế mà làm sống đó là sẽ phải chịu hình phạt. Cái đó là cái công bằng. Chúng ta thấy ngay từ đời này cũng vậy, phải không? Đây là cái luật lệ của con người, mặc dù là nó bất toàn nhưng mà nó vẫn luôn luôn đó là nó nhằm nó bảo vệ công bằng. Càng cái xã hội mà lành mạnh bao nhiêu đó thì cái luật này nên là nó càng sẽ là giúp cho để bảo vệ cái công bằng cho con người. Thì trừ khi mà cái xã hội đó mà đã bị đó là ảnh hưởng bởi vật chất, cho nên nó là hối lộ rồi abuse những cái quyền hành của mình. Cho nên là chúng ta thấy là cái nếu mà chúng ta không chịu mà làm hành và cứ làm dữ thì chúng ta sẽ bị trừng phạt, là bởi vì cái công bằng nó đòi cái điều đó. Nhưng mà chúng ta đòi cái công bằng ở cái đời này đó thì khó, có nghĩa là người ta sẽ cũng sẽ cố gắng người ta trả cái công bằng, nhưng mà đòi một cái sự mà công bằng tuyệt đối thì cái thế gian này nó sẽ không có. Nhưng mà không tránh được cái công bằng ở đời sau thì divisor thì vẫn là cái mà chúng ta sẽ phải trả. Thì cái tất cả những cái gì hành động chúng ta làm tốt hay xấu ở đời này đó là sẽ được thưởng ngay lập phạt, tại vì Chúa là cái người rất mực công bằng. Cho nên chúng ta đừng có lầm lẫn ở cái chỗ đó là cái lòng thương xót. Lòng thương xót ở cái chỗ đó là Chúa sẽ tha, Chúa sẽ không chấp tội của chúng ta, Chúa sẽ tha, nhưng mà cái phạt là chúng ta phải để. Và cũng là bởi vì Chúa là đấng công bằng, không thể nào mà bây giờ mà mình làm gây ra bao nhiêu thiệt hại cho người khác mà Chúa không phạt được. Và nghĩa là Chúa trở lại, Chúa vẫn đón nhận, nhưng mà Chúa sẽ để cho nó là phải thanh tẩy cho đến khi mà đền xong tất cả những cái mà tội của mình. Cho nên đó là cái lý do mà tại sao mà mình phải đó là cố gắng để mà mình đền tội khi mà mình còn ở cuộc đời này. Nên nhớ là cái tình yêu cũng vậy, vì Thánh Thượng Bà nói rõ đó là mình chỉ có thể nào mình luyện tập cái tình yêu, mình làm cho nó gia tăng khi mình ở đời này thôi. Khi mình chết rồi đó là cứ cái tới cái mức độ tình yêu đó là mình sẽ dùng để mà mình yêu Chúa. Cái mà đền tội cũng vậy, mình chỉ có thể mình đền tội đó là ở đời này thôi, mà mình đã chết rồi đó là không đền được nữa, mà chỉ nhờ người khác, nhờ chờ người khác, người ta làm những cái việc đền tội thì rồi người ta cầu nguyện, ta xin lấy, ta đền tội cho mình. Cho nên chúng ta nhớ là cái luân lý mà cái công bằng nó rất là quan trọng để cho chúng ta hiểu là cái công bằng nó là cái gì. Chúng ta thấy Thánh Thượng Bà định nghĩa đó là trả cho người khác cái gì là của họ, đừng có lấy cái của người ta, không cần biết nhỏ bao nhiêu, đó, đừng lấy của người ta. Thế nếu mà mình cần mình hỏi, còn nếu mà những cái gì mà mình có thể mình mua được mình xài thì mình mua lấy mình xài, đừng lấy của người ta. Đừng có mà nghe những cái mà bằng cớ như là mà họ không trả cho con đúng cái việc con làm cho nên con lấy để con bù lại. Tất cả những cái đó là những cái mà mình cắt nghĩa là tốt, nhưng mà cái đó là không có ông mà. Chúng ta thấy là chúng ta đang nói về cái mà cái tốt với cái xấu, cái hành động của con người đó, là nó sẽ có cái mục đích ở bên trong và nó sẽ có cái hành động ở bên ngoài. Thường thường thì cái mục đích bên trong đó là nó phải là hòa hợp với lại cái ở bên ngoài. Nhưng mà cũng có khi mà hai cái đó nó không có hòa hợp với nhau, là bởi vì nhiều cái hành động ở bên ngoài nó xem ra nó rất là tốt, nhưng mà cái mục đích cái gì đó lại xấu. Chứ cái mục đích là chúng ta đã nói rồi, nó là cái form, tức là nó xác định cái việc làm đó. Cho nên nó là phải cái form nó phải tốt thì cái hành động ở bên ngoài nó chỉ là cái material thôi, cái chất liệu của cái material form thôi. Cho nên nó là cái form nó sẽ xác định là cái hành động đó là cái hành động tốt hay là xấu. Đây chúng ta nhớ đó là cái việc mà nó tốt là bởi vì đó là nó theo như là cái luật của Thiên Chúa, và như chúng ta định nghĩa ngay từ đầu đó là cái tốt đó là bởi vì nó là cái vì cái nó có, còn cái gì đó mà nó thiếu đó là nó là cái xấu. Nó càng thiếu nhiều thì nó càng xấu nhiều. Cho nên nó là luôn luôn nó là phải nó là cái ta xét như vậy. Chúng ta đi tiếp tục vào trong những cái hành động, cái tốt với cái xấu của cái hành động của con người, rồi sau đó là chúng ta sẽ đi qua cái cảm xúc ở trong cái của con người. Câu thứ 4 chúng ta học vẫn là hỏi là những cái hành động ở bên ngoài ấy, là nó có thêm bất kỳ cái tốt hay cái xấu nào vào những cái mà hành động ở bên trong không? Thì chúng ta phân biệt là có và không và có. Này trả lời là nếu mà chúng ta nói về cái tốt mà cái hành động ở bên ngoài ấy, là nó đến từ cái ý muốn và nó hướng tới cái mục đích, thì lúc đó thì cái hành động ở bên ngoài nó không có thêm gì vào trong cái tốt cả, cái tốt này. Thì trừ phi rằng là nó xảy ra đó là cái ý muốn ở trong chính nó thì nó được làm tốt hơn ở trong những cái mà điều tốt, hay xấu hơn trong những cái điều xấu. Và cái điều này nó có thể xảy ra theo ba cách. Điều này chúng ta nói đó là thường thường đó là cái ý muốn của chúng ta, cái hành động bên ngoài của chúng ta và cái đích điểm đó là nó đều là một. Đó. Như là chúng ta giúp đỡ người khác là bởi vì chúng ta nhắm tới đó là cái đích bác ái. Đó. Cái đích điểm là đó, thường thường thì ba cái đó nó sẽ trùng hợp với nhau, cái đích điểm rồi cái hành động bên ngoài và cái ý hướng bên trong đó là nó cùng hướng về một điều, nhưng mà có khi nó sẽ thêm hay là nó bớt đi nào, bởi vì trong ba cái trường hợp này thì Thánh Thomas đã liệt kê ra là thứ nhất là về cái số lượng. Ngài đưa một cái ví dụ đó là nếu mà một người mà ước ao làm cái điều gì với một cái mà đích điểm đó là tốt hay xấu và không có làm nó lúc đó, nhưng sau này muốn và làm nó, thì cái hành động của cái ý muốn của anh ta đó là nó sẽ gia tăng gấp đôi, hoặc là đó là gia tăng gấp đôi về cái tốt hay là gia tăng gấp đôi về cái xấu. Và là bởi vì đã muốn rồi, đã muốn làm rồi nhưng mà chưa làm. Và là như nói là muốn donate cho động đất hay là cho trận động như cho các em bé mà mẹ nó mới chết. Muốn, nhưng mà đến cái lúc mà cái cơ hội nó tới thì làm cũng làm. Nhưng mà sau này nó đều hối hận và lại thì đó là có nghĩa là nó cái tốt nó sẽ lên gấp đôi, là bởi vì đó là mình đã bị cám dỗ là không rồi mà mình đó là vẫn tiếp tục để mình làm đó. Hay là cái xấu là thì nó cũng ngược lại như vậy, đã quyết định là không làm rồi nhưng mà sau đó là lại để cho cái dục vọng nó kích thích và làm. Thì đó là trong cái trường hợp gì đó vậy, chúng ta nói là về cái lần như là quyết định bỏ rượu, đi qua cái tiệm rượu rồi, đã đi qua được rồi nhưng mà biết làm sao bị cám dỗ để vòng trở lại để mà để cho cái bán làm gì. Cho nên chúng ta thấy là nó cái chính cái mà hành động ở bên ngoài nó làm cho như thế vậy, nó là cái trường hợp thứ nhất. Cái thứ hai đó là nói về cái mà kéo dài, như là khi một người đã thể ước ao làm cái điều gì cho cái mục đích tốt hay là xấu và bị ngăn cản bởi cái trở ngại nào đó để mà không có làm được cái điều đấy, trong khi mà một người khác là họ kiên trì trong cái mà ý muốn của họ cho tới khi mà họ đã là hoàn tất nó ở trong hành động. Thì chúng ta nhìn thấy rõ ràng đó là cái ước ao, cái ước muốn của cái người sau đó, là kiên trì của người kiên trì đó, thì nó là tồn tại lâu trong cái tốt hay là trong cái xấu. Và theo cái khía cạnh này đó, thì nó tốt hơn nếu mà nó là cái điều tốt, còn nó xấu hơn nữa là nó là cái điều xấu. Thì chúng ta thấy là bởi vì anh ta kiên trì để mà vượt qua những cái trở ngại làm điều tốt hay là đang là kiên trì làm việc xấu, thì cái tốt hay cái xấu đó là nó đến là bởi vì cái sự kiên trì của anh ta. Cái thứ ba đó là xét về cái nồng độ cho cái điều cho cái về cái nồng độ đó là bởi vì có một số những cái hành động chắc chắn ở bên ngoài mà tới một cái mức độ mà nó hài lòng hay là nó gây ra cái đau đớn mà những cái như thế đó thì cái tự nhiên là nó làm cho cái ý muốn là nó gia tăng hay là nó bị bỏ lỡ, nó bị lơ là. Và nó rõ ràng đó là càng mà nó gia tăng cái muốn bao nhiêu về cái tốt hay cái xấu đó, thì nó tốt hơn nên là nó xấu hơn nó sẽ trở thành. Và như là mình đánh người khác vào mà mình đánh đó là với cái mà gọi là nóng nảy của mình thì nó khác với lại cái mà cái người đó mà đánh là bởi vì phải và trả lại như là phải vì đó là mình phải defend, mình phải bảo vệ. Cho nên đó là chính vì cái mà cái nồng độ của cái ý muốn mà nó làm cho cái và này chúng ta thấy dễ hiểu hơn. Chẳng hạn như những người làm việc bác ái, người ta làm với cái lòng yêu mến thì cái công việc của người ta đó là nó sẽ có cái quả nhiều hơn là cũng làm cái việc đó, nhưng mà làm một cái cách mà cho nó qua lần chuỗi chiếu lại. Về cái phương diện khác, nếu chúng ta nói về cái điều tốt mà cái hành động ở bên ngoài đó, mà nó đến từ cái chất liệu của nó và những cái hoàn cảnh tương xứng với đó, vì thế cho nên đó là nó đứng ở trong cái liên hệ với lại cái ý muốn, như là cái mục đích hay là cái mà gọi là tận cùng của nó. Và trong cái chất này đó thì nó thêm vào cái tốt hay cái xấu của ý muốn, là bởi vì mỗi một cái khuynh hướng hay là một cái biến chuyển thì nó được gọi là hoàn hảo bởi cái việc mà nhận được cái mục đích hay là đạt tới đã là cái đích điểm của nó. Và nghĩa là có thể là mình xét một cái goal, và cứ mỗi lần mà mình làm một cái việc gì đó thì nó giúp cho mình để mà mình đạt được cái goal đó. Đó cứ từ từ nó đưa mình tới cho đến khi nào mà mình đạt được cái đích điểm, cái hoàn hảo của nó. Bởi thế cho nên đó là cái ý muốn nó không có hoàn hảo, thì trừ phi mà nó phải như vậy, nghĩa là nó đạt tới cái đích điểm và cho có cái cơ hội và nó nhận ra được cái công việc. Nhưng mà cái điều này đó là chứng minh là nó không thể bao lâu mà cái ước muốn là nó hoàn hảo để mà nhận ra được cái công việc nếu mà nó có thể. Và cái sự mà thiếu cái sự hoàn hảo đó là nó đến từ cái hành động bên ngoài, hay là chúng ta gọi ra là cái mà không có mà tự do. Và giống như là cái mà không có cố ý, không có tự do đó là nó không xứng đáng để mà được thưởng hay là về chịu phạt trong cái việc mà hoàn tất cái tốt hay là cái việc làm xấu. Thì cũng vậy, nó là không, nó sẽ là giảm bớt cái tưởng thưởng hay cái hình phạt nếu mà một người mà qua cái mà không có cố ý là thất bại để làm tốt hay làm được hay là xấu. Nên nhớ là cái hành động của con người là nó có được thưởng hay phạt đó là bởi vì cái tự do của mình, cái ý muốn của mình. Còn nếu mà mình không có ý muốn thì cái hành động đó là cái hành động mà nó không có cái mục đích, cho nên nó không đáng là được luận tội, phải không? Tại vì mình không có cố ý làm cái điều đó. Đó, nó chỉ có mà bị luận tội hay là bị khen, được khen thưởng đó là bởi vì mình có cái ý mình làm cái điều đó. Nhưng như chúng ta thấy không, người ta nếu một người mà người ta dí xuống, người ta bắt người ta mình mà làm một cái việc gì đó thì cái hành động đó không phải là cái hành động tự do. Và vì vậy cho nên là nó không phải là cái hành động luân lý để mà được thưởng hay là phạt. Cho dấu nó là cái hành động ở bên ngoài, nhưng mà nó là cái hành động bắt buộc. Hay là mình làm một cái việc gì đó mà mình không có cái ý định gì mà ở trong đó cả. Và như chúng ta đã nghe Thánh Thu Ma phân tích rồi. Câu hỏi kế tiếp là hỏi là cái hệ quả, những cái hệ quả của cái hành động bên ngoài là nó có gia tăng cái sự tốt hay là cái sự xấu không? Thì Thánh Thu Ma trả lời có và không. Khi nào mới gia tăng? Đó, khi nào khi mới gia tăng đó là chúng ta những cái hành động nói tóm đó là chúng ta có thể ước tính được. Và khi chúng ta nghĩ rằng mình làm cái điều đó là cái điều xấu, và không phải nó chỉ có xấu một cái đó thôi, nhưng mà nó còn đó là xảy ra liên tiếp những cái xấu khác nữa. Và còn nếu mà mình không ước tính được đó là mình không biết được trước được là nó sẽ xảy ra những cái xấu khác, thì có thể là nó là nó không có gia tăng cái tốt hay cái xấu của mình. À, như chúng ta thấy nói là nó hại người khác thì là nó xấu người khác, thì chúng ta không biết đó là cái xấu đó là nó sẽ đó là cái hậu quả nó xảy ra cho người ta nó như thế nào. Vậy cái tốt nhất đó là đừng để nói xấu người khác, tại vì đó là có những cái xấu của mà nó xảy ra mà chúng ta không lường trước được. Đó là bởi vì đó là thứ nhất là nó không có đúng sự thật, thứ hai đó là nó làm hại thanh danh của người ta. Ở chưa kể cái mà mình còn thêm món thêm muối vào trong đó nữa. Ở đây nếu chúng ta trả lời đó là những cái hệ quả của một cái hành động đó, thì hoặc là nó có thể nhìn thấy trước, tiên đoán trước hay là không. Nếu mà nó tiên đoán trước thì nó rõ ràng đó là nó sẽ gia tăng cái tốt hay cái xấu, tại vì mình biết là nó như vậy rồi mà mình vẫn làm. Và thì đó là cái nó sẽ gia tăng cái kết quả. Bởi vì khi mà một người đã nhìn thấy nhiều những cái xấu mà nó có thể theo sau từ cái hành động của anh ta, tuy vậy anh ta không có đó là ngừng là làm những cái điều đó. Và cái điều này chứng minh đó là cái ý muốn của anh ta đó là nó là càng mất trật tự. Anh biết nó như vậy rồi mà ông vẫn không có mà giờ chừa cãi mà cứ đó là nhấn sâu vào trong đó. Nhưng mà nếu mà cái hệ quả mà nó không có được mà tiên đoán hay là nhìn thấy trước thì chúng ta phải làm một cái sự phân biệt, là bởi vì nếu mà nó theo sau từ cái mà bản chất của cái hành động, và trong đa số các trường hợp và trong cái phương diện này thì những cái hệ quả nó sẽ gia tăng cái tốt hay cái xấu của cái hành động đó. Là bởi vì rõ ràng rằng một cái hành động thì nó là tốt hơn một cái thể loại nếu mà những cái mà hậu quả tốt hơn nó có thể theo sau đó, và một cái thể loại nó xấu hơn nếu mà nó theo những cái bản chất là nó sẽ sản xuất những cái mà hậu quả xấu hơn. Cho nên chúng ta thấy đó là có những cái chúng ta không có lường trước được, nhưng mà đó là chúng ta có thể nói đó là theo cái tự nhiên là những cái đó nó sẽ xảy ra. Đó, thì chúng ta thấy đó là mình phải đó, tại vì chúng ta nhớ là những cái chuyện trong tương lai không ai biết được, nhưng mà có những cái mà theo cái luật tự nhiên chúng ta có thể đó là lường trước được, phải không? Đó, chẳng hạn như là nói làm sao nhưng nếu mà bây giờ mà để cho con tính nó chơi dao thì mình biết đó là cái gì nó sẽ xảy ra, và cho nên đó là mình ngăn cấm con mình không có chơi dao, không cho nó chơi dao, hay là khi mà nó cầm dao đó là mình để ý đến những cái mà là cái hành động đó, là thì cái đó chúng ta đang nói đó là theo cái nature, và đó là mình có thể mình biết được đó là chơi dao là sẽ có ngày thứ phải. Nhưng mà về cái phương diện khác đó, nếu mà cái hiệu quả nó theo sau đó là bởi vì nó chỉ là cái mà tình cờ hay là nó ít khi xảy ra, thì lúc đó thì nó sẽ không có gia tăng cái tốt hay cái xấu của cái hành động, là bởi vì chúng ta không có phán đoán một cái sự vật theo như là cái gì mà nó thuộc về nó một cách tình cờ. Nhưng mà chúng ta chỉ có phán đoán theo như những cái gì đó mà nó thuộc về nó là chính yếu. Ta hiểu không? Nghĩa là có những cái nó gia tăng, có những cái nó không có gia tăng. Có cái nó gia tăng đó là bởi vì khi mà mình biết những cái gì mà nó xảy ra, hay là mình theo cái bản chất mình biết là nó có thể nó xảy ra, và những cái gì mà mình không lường trước được thì nó sẽ không có gia tăng. Câu thứ 6 hỏi đó là có thể nào và có thể là một và cùng một cái hành động ở bên ngoài, có thể đó là vừa tốt vừa xấu. Thì Thánh Thomas Mai trả lời đó là chắc phải biết cái nguyên lý là những chuyện đó nó không thể xảy ra được, nhưng mà nó có thể xảy ra, đó là một cách tự nhiên. Luân lý đó là hoặc là tốt hoặc là xấu, đó là bởi vì nó đã có cái ý hướng ở nằm ở trong đó rồi. Còn cái mà những cái hành động tự nhiên đó thì có thể là vừa tốt vừa xấu, nó có thể có cái tốt nhưng mà nó vẫn có cái xấu ở trong đó. Nhưng hôm nay trả lời đó là không có cái gì mà nó ngăn ngừa một cái sự vật cho nó đó là đừng làm một. Tới trong một cái mức độ đó là ở trong một theo một cái giống và nó nhiều theo như là nó liên quan đến một cái giống khác. Có nghĩa là có những cái chẳng hạn như là mình xét như là cái thi thể của thân thể của mình thì nó là một người, nhưng mà trong cái cơ thể của mình đó là nó có nhiều những cái mà thành phần khác nhau. Đó, cho nên là nó tùy đó là mình xét theo cái khía cạnh nào thì nó là một, và mình xét theo cái khía cạnh nào đó là nó là nhiều. Cho nên chúng ta thấy đó là chẳng hạn như là nếu mà chúng ta xét về cái mặt phẳng này thì nó là một, đó là chúng ta xét về cái giống về cái số lượng của nó. Tuy nhiên nó sẽ là nhiều nếu mà chúng ta xét về cái giống màu sắc. Nếu mà nó có thể nó là chúng ta nhìn cái ảnh kia thì có chỗ nó màu đỏ, có chỗ nó màu xanh, có chỗ nó màu trắng. Và cũng giống như thế vậy, là không có cái gì mà nó ngăn ngừa một cái hành động đó, là cho nó khỏi là một. Nếu mà chúng ta xét theo cái trật tự tự nhiên, trong khi nó không là một nếu mà chúng ta xét về cái trong cái phương diện về ngôn lý và vân vân. Và như chúng ta đã nói ở trên, và chúng ta thấy đó là cho một cái mà đi bộ mà nó liên tục thì nó là một hành động. Nhưng chúng ta nói là tôi đi ra ngoài là đi bộ, thì nó là một cái hành động nếu mà chúng ta xét về cái trật tự tự nhiên của nó. Nhưng mà nó có thể đó là chia ra chính nó thành nhiều những cái hành động, và xét về trong cái trật tự luân lý, nếu mà một cái thay đổi nó xảy ra trong cái mà ý muốn của cái người đi bộ, là bởi vì cái ý muốn đó là cái nguyên lý của cái mà những cái hành động nguyên lý. Và ông đi bộ đó, ông nói là ông ra ngoài ông đi bộ, nhưng mà trong khi đi bộ đó thì ông có thể đó là ông phạm của mọi cái thứ tội khi ông đi bộ. Và đó bởi thế cho nên nếu mà chúng ta xét một cái hành động trong cái trật tự luân lý này, thì nó không thể nào cho nó là vừa tốt vừa xấu theo cái khía cạnh luân lý. Tuy nhiên nếu mà nó có thể đó là một trong cái phương diện tự nhiên nhưng mà nó không có mà hiệp nhất là luân lý. Nếu mà nó có thể nó là vừa tốt và vừa xấu, nên nó là về cái tự nhiên thì nó có thể, nhưng mà còn về cái luân lý đó là nó hoặc là tốt hoặc là xấu với nó với chung chung. Chúng ta đi qua cái câu hỏi 21, nói về những cái hệ quả của những cái hành động của con người thành hành vi nhân linh bởi cái lý do là cái tốt hay là cái xấu của nó. Ở trong cái phần này chúng ta có bốn cái câu hỏi và nó liên quan đến với nhau. Tôi thứ nhất hỏi đó là cái hành động, một cái hành động của con người ấy, thì nó đúng hay là nó tốt? Đó là tới một cái mức độ đó là nó là cái điều tốt hay cái điều xấu, có phải không? thế chúng ta trả lời đó là đúng. Ngài trả lời đó, khi chúng ta nói đến cái chữ xấu đó, thì nó có cái tính cách là rộng lớn hơn là tội. Và cái tội đó là chúng ta nói về việc là nó về cái luân lý rồi. Và khi mà chúng ta nói xấu đó, thì nó có thể ra là nó thiếu bất cứ cái gì đó là nó đã là chúng ta gọi đó là nó rất là xấu. Và cũng như là mắt của chúng ta mà không có đủ có nhìn rõ thì cái đó đó là chúng ta nói gọi đó là nó là xấu, tại vì nó không có đủ để cho chúng ta nhìn. Thì cái chúng ta nói cái xấu thì nó bao quát hơn là cái tốt. Vậy thì chúng ta nói cái tốt thì nó bao quát hơn là cái đúng. Bởi vì mỗi một cái mà thiếu của cái điều tốt trong bất kỳ một cái chủ thể nào đó, thì nó là cái điều xấu. Đã nói cái điều này rồi, đó nghĩa là cái being ấy, đó là cái điều tốt. Cái gì nó có đó là cái tốt. Cái gì mà nó xấu đó là nó thiếu của những cái mà nó phải có. Trong khi đó chúng ta thấy là cái tội đó là nó gồm chứa một cái cách thích hợp cho một cái hành động được làm cho một cái mục đích chắc chắn, và nó thiếu đó là bởi vì cái trật tự mà nó hướng tới cái mục đích đó. Và nên là cái hành động vô lý của chúng ta nó tốt đó là bởi vì nó nhắm tới cái mục đích của nó. À, như là yêu người ta là bởi vì cái đích điểm của chúng ta nhắm tới đó là để mà chúng ta gia tăng cái tình yêu của chúng ta, để chúng ta dùng cái tình yêu đó để chúng ta yêu mến Chúa, để chúng ta yêu thương tha nhân, nghĩa là cái hành động của chúng ta nó phải có cái điều đó. Và chúng ta biết đó là cái trật tự mà cần thiết cho một cái đích điểm đó thì được đo lường bởi một số những cái luật lệ. Và chúng ta phân biệt, Thánh Thomas phân biệt cho chúng ta đó là trong những cái sự vật mà nó hành động theo như là cái bản chất của nó, cái bản năng của nó, thì cái luật này nó là cái sức mạnh tự nhiên mà nó hướng chúng về cái mục đích đó. À, nhìn chúng ta thấy nếu mà chúng ta nói là những cái hoa hướng dương vậy hả? Vậy đó là chúng ta thấy là cái của nó là nó luôn luôn là nó hướng về cái mặt trời. Cái này là vậy, cho nên chúng ta thấy là nó cái luật của nó là cái luật tự nhiên, chỗ nào có mặt trời là nó hướng lại, là cái luật là cái sức mạnh tự nhiên nó làm cho nó hướng như thế vậy. Vậy thấy cho nên khi mà một cái hành động mà nó tiến hành từ một cái mà sức mạnh tự nhiên theo như là cái quy luật tự nhiên về cái đích điểm đó, thì lúc đó cái hành động nó được gọi đó là đúng. Và bởi vì cái phương tiện ấy, là nó không có vượt quá cái giới hạn của nó, có nghĩa là cái hành động ấy, là nó không có bẻ hướng từ cái trật tự của cái mà nguyên lý hoạt động của nó tới cái mục đích, nghĩa là cái hành động nó luôn luôn là nó hướng về cái mà theo như cái luật mà nó phải làm. Nhưng mà khi mà một cái hành động mà nó bẻ hướng từ cái mà đúng này, cái sự mà thẳng thắn này, thì nó sẽ đến, nó sẽ là xảy ra nó là dưới cái quan niệm về tội. Như chúng ta thấy đó là làm cái việc mà bác ái giúp người khác đó. Đó là cái lý do là bởi vì mình muốn giúp người ta là vì cái tình yêu đó. Thì cái đó là chúng ta thấy là cái luật lệ đo lường đó là nó như thế vậy. Bây giờ nó thay vì như thế vậy cũng làm nhưng mà phải hướng đi cái hướng khác, là để mà được lợi ích. Thì như là thấy là nó làm cho cái hành động nó không đi thẳng tới cái mục đích mà nó bẻ cong rồi. Nghĩa là nhiều khi mà nó chỉ là cái nó đánh lừa người khác. Và trong những cái sự vật mà nó được làm bởi cái ý muốn thì giống như chúng ta nói rồi đó, là cái luật gần đó, là cái trí tuệ con người, trong khi mà cái luật mà tối cao đó, đó là cái mà luật của Thiên Chúa eternal law. Bởi thế cho nên khi mà một cái hành động của con người mà nó hướng tới cái mục đích theo như là cái trật tự của lý trí hay là của cái luật của Thiên Chúa thì cái hành động đó là nó đúng. Nhưng mà khi nào mà nó bẻ cong từ cái mà đúng đắn đó thì nó được gọi là tội. Đây chúng ta thấy tội nó đừng làm nó là như thế vậy. Nó là nó chống lại luật của Thiên Chúa, nó chống lại cái lý trí của con người. Cái lý trí của con người chúng ta biết đó là cái mà nó cũng đến từ cái luật của đời của Thiên Chúa thôi. Rồi Chúa soi sáng cho chúng ta để chúng ta biết cái điều đó. Thì chúng ta rất là phải cẩn thận. Và cái human reason đó nó không phải là nó tuyệt đối, là bởi vì cái human reason nó có những người đó rất là trong sáng nhưng mà có những cái người đó là rất là tối tăm. Và nó cần điều cho là
thế cha có người nói là giết người là tội, có người nói là giết người là tội nhưng còn tùy. Thì con trả lời con nói là thế mà giết người là tội, cái đó là tội, absolutely là tội, không có cái gì thay đổi được. Còn nếu mà mình để mà mình tự vệ đó mà mình phải giết người đó thì nó là cái lương tâm của mình phải bảo vệ cơ thể mình. Nhưng mà cái tội giết người vẫn là tội, thành ra tội bao giờ cũng là tội, không có cái chữ
được
tùy.
Bao giờ mình xét là mình cũng phải xét vào Thiên Chúa, mình phải xét trước tiên. Rồi của Thiên Chúa cấm giết người điều răn thứ mấy? Và absolute không có đường giết người. Trong cái trường hợp mà tự vệ, tôi phải bảo vệ cái mạng sống của tôi. Tôi mà không có giết anh thì anh giết tôi, cái đó là nó khác rồi. Đó. Cho nên là chả như những người lính mà họ ra trận đó, là họ phải bắn. Và cái điều đó là cái mà nó hợp, tại vì không bắn người ta bắn mình. Đó. Còn cái mà tại sao cái chiến tranh nó xảy ra đó thì cái tội người khác chứ không phải tội người lính. Đó. Cho nên là bao giờ mình xét là luật Thiên Chúa là mình phải xét trước. Xong rồi mình mới xét vào trong cái trường hợp cụ thể. Chẳng hạn như nói về cái mà giết thai nhi, rõ ràng như thế vậy là bởi vì không nên giết người, là bởi vì cái lý do làm sao là bởi vì cái mà sự sống nó không phải nó thuộc về con người, cái sự sống đó là nó là của Thiên Chúa và chỉ có Thiên Chúa mới có quyền lấy đi cái sự sống đó mà thôi.
Có những người lý luận rằng họ thụ thai nhân tạo mà không có tội được, tại vì họ yếu con quá rồi họ sinh ra con rồi thụ thai nhân tạo. Nhưng mà cái nguy hiểm của cái thụ thai nhân tạo là nó không có phải là một đứa nó thành. Nó có bỏ cả chục đứa, 8-9 đứa. Rồi khi mà đậm rồi á, nó phải giết 7-8 đứa kia để giết một đứa. Cái đó là giết người. Mà nhiều người không biết.
Tôi nhớ là cái sự sống đó là nó là của Chúa.
Yeah.
Chứ nó không phải là của con người. Chỉ có Chúa mới có quyền trên sự sống mà thôi. Có người không có quyền trên sự sống. Và nó thấy rõ như thế này, nếu mà Chúa mà tới cái đời mà Chúa gọi về đó là con người không có nói không được. Chỉ cần một giây, một phút nữa thôi đó là cũng phải đi về. Nó nghĩa là con người có công tác với Chúa để mà bảo vệ cái sự sống. Nhưng con người không có quyền để mà lấy đi cái sự sống. Thế chúng ta thấy rất là rõ ràng đó là cái luật mà chúng ta phải xét. Là luật của Thiên Chúa chứ, sau đó rồi đó là cái luật của con người. Đó. À, như chúng ta thấy là cái mà người ta hỏi là nếu mà Chúa chỉ nói là bây giờ mình có giữ hai luật thôi mà đúng ra chỉ có một luật thôi là luật yêu thương. Thế thì tất cả những cái mà luật mà của cơ bản cho Moses nó có phải giữ không? Vậy thì chúng ta thấy rõ, chúng ta thấy là có những cái mà nó là cái luật tự nhiên. Và 10 cái điều răn đó là cái luật tự nhiên. Đó là mình mà xét theo cái 10 điều răn đó là mình thấy là chỉ có cần cái tự nhiên, cái lý trí của con người là mình nghĩ là 10 cái điều đó là 10 cái điều hợp lý phải làm. Yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, đó là cái chuyện tự nhiên, là bởi vì đó là anh đã là nhận tất cả từ nơi một cái người bên đây phát rồi, cái người mà làm ơn cho anh như vậy thì anh phải ra là công bằng, anh phải ra là yêu mến cái người đó, cha mẹ cũng vậy đó, anh làm ngược lại như thế vậy là anh làm ngược lại cái tự nhiên. Thánh Thomas trả lời rất là rõ là bởi vì cái luật tự nhiên nó đến từ cái luật của Thiên Chúa. Thì sẽ ra đúng cái đó là luật của Thiên Chúa, nhưng mà nó cũng là luật tự nhiên nữa, chúng ta hiểu phải không? Đây là cái mà là cái natural law, nó có nghĩa là theo những cái định luật mà cái trí óc của con người có thể hiểu được, còn thì tất cả các đạo đều thầy đều nói đó là phải dạy cho làm lành lánh dữ, không có cái đạo nào mà dạy anh ấy mà làm dữ lánh lành cả. Đây cái đó là cái tự nhiên, là anh có thể hiểu được cái điều đó là bởi vì nó là cái công bằng. Đây Thánh Thomas nói đó là ngoài cái vấn đề mà nó là cái luật của Thiên Chúa, nó còn là luật tự nhiên đấy. Và chúng ta nhớ rõ là hai cái luật của Thiên Chúa và luật tự nhiên đó là nó không bao giờ nó thay đổi cả, luật con người nó sẽ thay đổi, nhưng mà luật của Thiên Chúa và luật tự nhiên đó là nó không thay đổi. Là luật của Thiên Chúa không thay đổi là bởi vì Chúa biết hết tất cả những cái gì Chúa làm, và cái tự nhiên đó là bởi vì Chúa nhận ra nó làm nó như thế vậy, cho nên là Chúa làm cũng nó cũng theo như tất cả những cái gì mà Chúa điều khiển đó. Nên chúng ta thấy đó là rõ ràng như chúng ta nói đó là tất cả những cái hành động nào mà mà nó bẻ cong từ cái trật tự của lý trí và của cái luật của Thiên Chúa đó, nó là cái điều xấu, và tất cả những cái hành động tốt là nó phù hợp với lại cái lý trí và cái luật của Thiên Chúa. Vì vậy cho nên theo sau đó là cái hành động của con người nó đúng hay là nó tốt là bởi cái lý do đó là nó tốt hay là nó xấu. Và cái tốt hay cái xấu chúng ta cũng đã định nghĩa rồi, và nó phải theo nên là cái trật tự của Thiên Chúa, nó đúng theo cái mà Chúa dựng lên nó thì đó là cái điều tốt, và đi làm ngược lại đó là cái điều xấu. Mà thực sự ta chỉ có cái đó thì mới là cái tiêu chuẩn và để cho chúng ta mà theo được. Còn con người thì lúc định nghĩa thế này, lúc định nghĩa thế khác, toàn là theo những cái lợi ích của mình thôi. Nhưng mà cái ý của con người thì nó thay đổi. Cái câu hỏi thứ hai hỏi đó là cái hành động của con người nó xứng đáng được khen thưởng hay là bị trách mắng bởi cái lý do là nó tốt hay nó xấu phải không? Thì được cái đó chúng ta thấy hiển nhiên anh làm cái điều tốt thì anh xứng đáng anh được khen ngợi, và anh làm cái điều xấu thì anh đã là phải bị trách móc. Thánh Thomas trả lời đó giống như là cái xấu nhá thì nó là bao quát hơn là tội, giống như là cái tội thì nó là bao quát hơn là cái đáng trách, nên là chúng ta thấy đó là cái mức độ của nó xấu cho rồi đến tội rồi đến cái mà đáng trách, là bởi vì nó có thể có nhiều cái đáng trách nhưng mà nó không phải là tội, và có nhiều cái nó là tội nhưng mà nó là nó tự nhiên nó là tội là nó là phải xấu rồi, nhưng mà có nhiều cái nó xấu nhưng mà nó chưa phải là tội. Bởi vì chúng ta thấy nó là một cái hành động được nói là xứng đáng được khen ngợi hay là trách mắng là bởi vì từ cái mà nó được gán cho cái tác nhân cái người làm đó, là bởi vì để khen ngợi hay là để trách mắng thì không có gì khác hơn là gán cho cái người đó cái xấu hay là cái tốt của cái hành động của anh ta. Và một cái hành động mà nó được gán cho một cái người tác nhân là khi mà nó ở trong cái quyền lực của anh ta, và nó không ở trong cái quyền lực của anh ta thì đâu gán cho anh ta được, bởi nó không phải là cái trách nhiệm của anh ta. Để mà anh ta có cái quyền ở trên nó là bởi vì nó chắc qua cái ý muốn của anh ta mà con người có cái quyền hành trên tất cả những cái hành động của mình. Thì là chúng ta đã nói ở trong cái câu hỏi số 1. Và vì thế cho nên nó theo sau đó là cái tốt hay cái xấu ấy, trong những cái hành động mà có tự do, chỉ trong những hành động có tự do thôi. Còn nếu mà không có tự do đó thì con người cũng không phải chịu trách nhiệm về cái hành động của mình. Chính vì cái đó mà nó làm cho cái con người đó là xứng đáng được khen ngợi hay là bị trách mắng. Và trong những cái hành động như thế ấy, nó là xấu tội hay là nó là cái mặc cảm tội, nó là một và nó cùng là một. Tôi nhớ là nó phải đó là giờ phải biết nó là cái điều xấu, phải có cái tự do và phải có đó là cái quyền để làm những cái đó thì đó là nó mới nó là sinh ra tội cho con người. Thế câu hỏi thứ ba hỏi đó là một cái hành động của con người là nó xứng đáng được công trạng hay là tội trạng ở trong cái mức độ mà nó là cái điều tốt hay cái điều xấu có phải không? Thì chúng ta thấy là nếu mà nó là cái điều tốt thì nó sẽ được ra là thưởng tốt, còn nếu mà nó là cái điều xấu đó, thì nó sẽ là phải đền tội. Thì Thánh Thomas nói đó là chúng ta nói về cái công trạng và cái tội trạng đó là bởi vì nó liên hệ tới cái sự thưởng phạt. Thì chúng ta nhớ đó là bao giờ chúng ta trở lại cái mà luật luân lý mà tự nhiên mà nó đã ở trong con người là bởi vì tại sao nó là cái luật luân lý và tại sao chúng ta phải làm là bởi vì không làm đó là chúng ta sẽ phải lãnh đủ, làm ngược lại là chúng ta sẽ lãnh đủ. Cho nên đó là nếu mà người ta đó, chúng ta thấy trong cái sách các tiên tri chúng ta thấy đó là họ phải trải qua một cái thời gian dài để mà họ có thể hồi hiểu nó. Và ông Gióp bảo tôi thấy tôi làm cái điều tốt mà tôi bị đó là trừng phạt, trong khi mà những cái người họ làm xấu đó thì họ cứ sống mấy phẩy thì tôi làm cái điều tốt để làm cái gì đấy. Nhưng mà chúng ta thấy đó là cái điều đó để dắt cho con người tới cái chỗ nói đó là cái đời này đó chưa đủ để mà cho cái sự công bằng, nhưng mà cái đời sau đó là Chúa sẽ đó là ban đời là đầy đủ với là cái công hay cái tội của cho con người. Chúng ta thấy là từ từ họ mới hiểu được cái điều đó, chứ không phải đó là chỉ có nhìn thấy ở đời này những cái kẻ mà họ làm ác mà cứ sống vây vây cho nên nói là cái luật đó nó buồn, nó không có dụng nghĩa. Chúng ta thấy ở trong Thánh Kinh là nói rõ ràng đó là ta sẽ trả cho mỗi người theo như từng việc mà họ làm, chứ không phải đó là chỉ có xét mà xét một cách tổng quát thôi, nhưng mà xét từng cái việc tốt, cái việc xấu của mình làm. Không có cái gì mà nó phát quá. Đây nó là những cái cẩn thận ở trong cái mà cái phán đoán của mình. Cho nên khi chúng ta nói đến cái công trạng, cái phụ trạng đó là chúng ta liên quan đến cái vấn đề thưởng phạt theo như là cái công bằng. Và cái thưởng phạt theo như cái công bằng đó thì nó trả lại cho một cái người bởi cái lý do đó là anh ta đã làm cái điều gì, đó là mang lại cái thuận lợi cho người khác hay là gây ra những cái đau khổ cho người khác. Hơn nữa đó là nó phải quan sát và đó là mỗi một cái cá nhân là chúng ta thấy đó là chúng ta vừa xét về cái cá nhân và chúng ta vừa xét về cái xã hội. Và mỗi một cái cá nhân nó là một cái phần của mà là của cái toàn thể xã hội. Và ở đây chúng tôi nói với các anh chị đó là chúng ta để ý là bởi vì đó là cái tốt một người làm ở trong gia đình hay là cái xấu một người làm trong gia đình nó không phải nó chỉ ảnh hưởng đến người đó thôi, nó sẽ ảnh hưởng cả gia đình. Đó, cho nên là đừng có nói đó là ông cứ đánh bài của cái tiền của ông hay là cái phòng của ông đánh bài nó có hại đến gia đình không? Và ông đi đọc kinh, ông mới làm việc lành phúc đức, có phải là ông làm cho ông ấy không không? Nó sẽ ảnh hưởng trên gia đình. Một cái tốt làm nó ảnh hưởng trên gia đình, một cái xấu làm nó đều ảnh hưởng trên gia đình. Mà mình mà không có chịu, mà mình đã là sửa những cái xấu cho nhau, sớm muộn gì là mình phải đánh cái hậu quả đó. Các anh chị cũng đừng đó là tôi khuyên đó là khi nào hỏi đó là tôi khó đọc cái chuyện của ông vua David mà khi mà ông đã phạm tội và những cái hình phạt mà ông phải chịu tôi khó đọc đi. Và bởi vì đó là thấy chúng ta thấy đó là không phải chỉ có tội đó là một mình ông trả được, cái gia đình của ông đó là phải trả.
Mà khổ cái ông này đứa nào mà ăn với con chiên đó ta bắt ta phải được 4 lần nhưng mà đó là ông
cái đó không phải đó là chỉ có mình đã biết đâu, cái đó cái mà nói cái kiểu đó tôi thấy rất là nhiều lắm, nhiều người tôi tiệc vừa rồi tôi đi qua bên sang bên xe tôi đã cứ vỗ ngực nhận mình là khiêm nhường, con là cái người mà không khiêm nhường đó là không bao giờ có nghĩ đến cái chuyện mà chỉ có cái nói của ông thôi là người ta biết đó là cái người này là uống chung gạo. Tôi nói ra ông cháu, tôi nói ra ông cháu trong khi bao nhiêu người đó, họ nói đó là tôi xin ông, cả một năm tôi mới chỉ được nghe cha có nói có một lần thôi để cho chúng tôi nghe với. Và bây giờ ông cứ mà làm như thế vậy thì chúng tôi chẳng được cái gì cả. Về sau nhưng mà con cũng cầu xin Chúa để nói với ông mà bây giờ tôi ra cho ông một cái điều kiện này. Nếu mà bây giờ đó mà ông không đồng ý những cái gì tôi nói đó thì tôi xin ông đi ra ngoài rồi tôi cho ông kết cạc của tôi rồi ông về ông gọi cho tôi nói bao nhiêu tôi sẽ nói với ông bằng đó, còn giờ này đó, thì để cho tôi nói với người khác thì ông nghĩ sao về ông nói. Thì con xin cái điều kiện này là cho con ngồi ở đây nhưng mà con sẽ không nói gì nữa. Mà nói của Thánh Thomas, của bà Thánh Catalina và đây là hai thánh chính sinh ra hội mà ông nói rằng con còn chỉ tin Chúa chứ ông chẳng tin các thánh. Nhưng mà mình vẫn biết đó là ông ấy không có được nghe nhiều bởi vì không có được nghe cho nên đó là hay giữ những cái gì mà của mình nghĩ. Ông ấy chống đó là cái mà tôi nói là ở trên thiên đàng có phẩm chất. Tại cái đó là rất nhiều người họ không biết cái điều đó. Đó nhưng mà nếu mà họ mà chịu khó họ suy nghĩ thì họ thấy cái điều đó là điều hợp lý. Đó. chúng ta thấy đó là nhớ là xét mình trước. Đó. Rồi xét mình trước. Và bà Thánh Catalina đó phải nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại cái đó, biết mình cho cái mối tương quan với Chúa, mình chẳng là gì cả.
con kiến ở trên mạng mà thánh Katharina để học hỏi như cha nói một tiếng quả chẳng biết lấy ở đâu, tài liệu ở đâu, sách ở đâu để mà đọc
đài đó, cái cuốn đài đó
đài đó
lời cuốn đối thoại đó. Ở trên trên website nó có, website nó có cả audio và cả đọc tiếng Việt cũng có, tiếng Anh cũng có. Đây chưa khó là vì cái đó nó là cái kiến thức trực tiếp từ chú cha, nó không phải chuyện nhỏ đâu. Chứ là kiến thức trực tiếp của chú cha tới là thứ nhất là nó không thể nào nó sai được. Và nếu mà mình mà tôi đọc của bài và tôi so sánh cái này của đánh tôi ba cái đấy, hai người nói giống y chang như nhau, chẳng đỡ là có khác nhau về cái tư tưởng đó. Đây là chúng ta hiểu như thế vậy, đó là cái kiến thức đến từ Thiên Chúa mà chúng ta phải tôn trọng đó. Tức là bây giờ mà nói mà những mà giáo hội hoàng làm tiến sĩ mà mình chưa có đọc cái của bài và bảo là tôi không có tin các thánh thì kiêu ngạo quá. Nhiều khi mình phải đặt cái câu hỏi đó phải không?
Mẹ con bạn chỉ cần ở nhà nghĩ đến Chúa được rồi, còn cần gì
nữa?
Những cái người mà không chịu mà đi học, họ hay có những cái tư tưởng
còn tốt hơn những người công giáo, mà công giáo mà đi làm việc bản cơ, họ không được lý luận như vậy không?
Nó nghe tốt nhất luôn, họ biết ra cãi.
Nhiều người mà đi nhà đấy, đi nhà thờ nhưng mà chẳng hiểu cái phục vụ của cho vì cái ý nghĩa là gì cả. Rồi với bức ra nhà ngoài nhà thờ đó là lá nối nó không bằng rồi. Thì đó là nếu mà cái lời chứng đạo như vậy thì là cứ đọc phải quan sát các tiên tri thì họ nói nó chỉ là những cái mà đánh lừa mình thôi. Nó là những cái mà rất là hình thức bề ngoài, nó là đánh lừa mình. Tại vì đứng trước mặt Chúa mà chẳng có nghĩ gì đến Chúa cả, nên vào nhà thờ nói chuyện còn như là một cái chợ như thế vậy, thì mà còn cái gì mà cái tôn kính Chúa là cái thốc đó. Và các bà đó cứ để ý mà xem, để ý các bà mà xem vào lâu lâu gặp nhau mà vào nhau gặp nhau mà trong nhà thờ đó là nói chuyện kinh khủng.
Có cái ông đó coi mọi người nghĩ là ông là ông chùm, mà khi mà con bắt đầu là sự dự thoại giúp mấy đứa bé này thì ông nói là bố mẹ nó đi đôi lời nhập thể, chúng ta không cần làm gì cả, cứ để mô thờ nhập thể mà người ta là không biết cái gì ấy. Con bảo chứ ông cứ đi đạo theo kiểu Philato như vậy có thành một hình dung gà.
Chúng ta đi tiếp cái này để cho ra hết cái này nhé, rồi đến phần nghỉ để chúng ta sẽ vào trong những cái cảm xúc của trong con người. Đó thì chúng ta nhớ là nó có hai cái ảnh hưởng, một cái ảnh hưởng trên cá nhân và nó có ảnh hưởng đó là trên đó là cả xã hội. Và vì thế cho nên đó là chúng ta đã lấy cái ví dụ thánh Tôn Ba nói đó là khi mà chúng ta đánh vào cái tay của người khác đó là chúng ta gọi là chúng ta đánh người khác, nhưng mà chúng ta chỉ đánh cái tay của họ thôi, phải không? Đây đó là chúng ta xét, đó là xét như là một cái tổng thể. Bởi thế cho nên khi mà một người làm cái điều tốt hay cái điều xấu cho một cái cá nhân nào đó thì nó có một cái mà công trạng hay là tổng trạng trong cái hành động của anh ta, đó là hai phần. Thứ nhất là nó liên quan tới cái việc mà thưởng phạt mà anh ta bị thiếu cho cái cá nhân đó, mà anh ta đã làm cái điều tốt hay cái điều xấu. Và cái thứ hai đó, đó là liên quan tới cái sự thưởng phạt mà anh ta phải chịu bởi toàn thể cái xã hội. Chúng ta lấy ra nói một cái ví dụ như là một cái đường bà mẹ mà bị chết này. Đâu phải là chỉ có làm thiệt hại cho bà đâu, nhưng mà còn đó là cả cái gia đình của bà ấy nữa, lấy đi cái người mẹ, lấy đi cái người vợ của cái bạn đó. Và cái nữa đó là cái đó là chúng ta xét theo cái gia đình, nhưng còn xét theo cái xã hội nữa, là đó là cái bà mẹ đó phải sẽ làm việc lợi ích cho biết bao nhiêu nếu mà bà còn sống cho những cái cho người chồng người con, và những cái đứa người chồng người con này nó sẽ đóng góp vào trong giáo hội. Cho nên là nhớ là đó là một việc xét là xét theo nhiều cái chứ không phải là chỉ có một cái cá nhân đó mà. Và chúng ta thấy khi mà một người là hướng cái hành động của anh ta trực tiếp cho cái điều tốt hay là cái điều xấu của toàn thể xã hội ấy, thì cái mà hình phạt, cái thưởng phạt ấy, là anh ta cũng phải chịu trước tiên và trên hết ấy, là cho toàn thể xã hội, và cái thứ kế tới ấy, là cho tất cả các cái thành phần của xã hội. Nên chúng ta nhớ như thế vậy, không phải là chỉ có chịu cho với cái cá nhân đó mà thôi. Tuy nhiên khi mà một người làm cái điều mà nó dắt tới cái lợi ích riêng hay là cái mà thiệt hại riêng thì lúc đó nó là cái mà thưởng phạt là nó sẽ xảy ra cho anh ta tới cái mức độ mà cái điều này đó là nó ảnh hưởng tới cái cộng đoàn nhiều như là anh ta đã là một cái phần của xã hội. Mặc dù là đó là cái thử phạt đó là nó không có là xảy ra cho anh ta trong cái mức độ là nó dắt tới cái điều tốt hay cái điều xấu của một cá nhân, và trong cái trường hợp này đó là nó đầu nhất với lại cái người làm, ngoại trừ là bởi cái cơ hội nào đó mà anh ta nợ cái thử phạt với anh ta bởi một cái loại mà nó giống giống nhau như thế vậy, tới cái mức độ là nói rằng là cái người đó là không bằng với anh ta. Nghĩa là anh ta nhớ là không phải là mình chỉ có đó là làm lợi hay làm hại cho người khác thôi, và có những cái hành động mà mình làm lợi hay là làm hại cho chính mình đó. Và ngoài cái mà cái lợi cái hại nó đã xảy ra cho mình, nó lại còn hại là cái hại cho người khác nữa. Đây là xét cả hai, hoặc là chúng ta làm cho người khác và là chúng ta làm chính mình. Nhưng mà khi làm cho chính mình thì chúng ta cũng phải xét cái là cái lợi đó cho chúng ta và cái lợi đó cho người khác, chúng ta hiểu phải không? Đó là hai cái hành động nó khác nhau. Bởi thế cho nên nó rõ ràng rằng đó là một cái điều tốt hay là cái hành động xấu ấy, là nó xứng đáng để được khen hay là trách mắng tới một cái mức độ là bởi vì nó nằm trong cái quyền lực của cái ý muốn là nó đúng hay là nó tốt theo như là nó được hướng tới cái đích điểm và cái công trạng hay cái tội trạng của nó đó là tùy thuộc vào cái việc mà đền tội cho công bằng hay là không công bằng đối với người khác. Bây giờ là cái tốt và cái xấu đó là nó sẽ ảnh hưởng trên chúng ta và trên người khác, và vì vậy cho nên là nó xứng đáng là được khen thưởng hay là bị trách mắng. Câu hỏi thứ 4 hỏi đó là một cái hành động của con người đó là xứng đáng được thưởng hay là chịu phạt trước Thiên Chúa theo như nó là cái điều tốt hay điều xấu, có phải không? Thì chúng ta nhớ đó là ngoài cái mà cái công bằng đối với con người, còn cái đó là trước mặt Thiên Chúa. Nên một cái hành động của con người như chúng ta đã nói ở trong cái thứ một thứ ba đó là nó đòi hỏi cái công trạng hay cái tội trạng qua cái việc mà nó hướng tới người khác hoặc là bởi cái lý do là cho chính anh ta hay là bởi cái lý do đó là cho cái cộng đoàn. Và trong mỗi cách thì cái hành động của chúng ta tốt hay xấu là nó nhận được hay nó đòi hỏi cái công trạng hay cái tội trạng trong cái trước mặt Chúa. Trong cái phần mà của chính Chúa đó, là bởi vì Ngài là cái đích điểm cuối cùng của con người và nó là cái bổn phận của chúng ta để chúng ta đó là làm tất cả những cái hành động của chúng ta cho cái mục đích sau cùng đó. Như là chúng ta đã nói trong câu hỏi 19 theo câu thứ 10. Chúa đó là cái mà thiên điểm trong cùng mà tất cả các hành động của chúng ta đó là phải hướng tới nó. Cho nên một cách hiệu quả đó là bất kỳ ai mà làm cái hành động nào mà xấu đó, mà không có đó là hướng tới Thiên Chúa thì không cho Thiên Chúa cái danh dự mà thuộc về Ngài như là cái đích điểm sau cùng của chúng ta. Nên nhớ là trong cái điều văn thứ nhất này, chúng tôi nói này, hay lỗi nhất là việc mà thờ phượng và kính mến Chúa trên hết mọi sự. Chúng ta phải làm cái điều đó là bởi vì cái công bằng, là bởi vì cái công bằng là bởi vì đó là chúng ta đã làm nợ của Chúa tất cả những cái mà Chúa đã làm cho chúng ta, và Chúa xứng đáng là đòi chúng ta phải làm cái điều đó. Đó là chúng ta nói về chính Chúa. Còn về nói về toàn thể cái cộng đoàn của cái thế giới, là bởi vì chúng ta biết là trong mỗi cái cộng đoàn là cái người mà cai trị cái cộng đoàn thì chăm sóc trước tiên là cho cái tốt chung. Bởi thế cho nên đó là cái việc của anh ta đó là phải thưởng phạt cho những cái sự như thế, và được làm đó là những cái điều mà làm tốt hay làm xấu cho cộng đoàn. Đó, anh là cái người bề trên, anh là cái người cha người mẹ, anh là cái người tổng thống, và cái bổn phận của anh đó là phải bảo vệ cái tốt cho lợi ích chung. Cho nên người nào mà làm tốt thì thưởng, người nào làm xấu đó là phải chịu hình phạt. Chúng ta thấy rất là chỗ nào cũng vậy, chỗ nào cũng có đó là cái ở qua hay là cái đó là hình phạt. Không có cái đó đâu thì không biết rồi là cái xã hội nó sẽ đi nó là như thế nào. Và chúng ta thấy đó là Chúa đó là cái mà người điều khiển, và là cái người mà điều khiển và thống trị toàn thể thế giới, như là chúng ta đã nói trong cái phần 1. Và câu hỏi 103, và đặc biệt là trên các tạo vật có lý trí. Cho nên một cách hiệu quả đó rõ ràng đó là những cái hành động của con người là nó nhận được công trạng hay là tội trạng, đó là nó liên quan tới Chúa. Còn nếu mà không theo như thế vậy thì những cái hành động của con người thì nó không phải là những cái việc của Chúa. Chúa là cái người đó là Chúa vẫn đang là điều khiển ở cả cái thế giới này, trong cái sự quan vọng của Thiên Chúa. Chúng ta không có nhìn thấy rõ ràng để biết chắc cái điều đó, nhưng mà cái mà hoạt động, cái mà quan vọng của Thiên Chúa đó, là chúng ta không có hiểu hết. Đó, và Thánh Carina mà nói rõ cái điều này, chúng ta không được cái quyền mà chúng ta đó là luận tội người khác, là bởi vì chúng ta không hiểu được cái sự quan vọng của Thiên Chúa. Và cái sự quan vọng của Thiên Chúa vẫn xảy ra. Anh làm những cái điều thất nhân ác, chứ có thể là Chúa chưa phạt nhé, là bởi vì Chúa muốn cho anh đó là có cái cơ hội để anh nhận ra cái điều đó. Nhưng mà nếu mà anh không nhận ra cái điều đó, vì Chúa thương anh nên Chúa sẽ phải để những cái mà nó đã là sống nó xảy ra cho anh, để cho anh biết để anh đó mà anh đang trở lại. Nên những cái điều xấu mà nó xảy ra đó, chưa chắc đó là nó đã là cái điều xấu của anh, là bởi vì đó là nó có thể nó mang lại cái sự trở lại cho người khác. Nên chúng ta nhớ như thế vậy, và được bởi vì cái sự quan vọng của Thiên Chúa cho nên không có thể làm mà dung túng những cái người mà làm ác vậy. Tôi nghĩ là hết rồi, chúng ta nghỉ ít phút, 5-10 phút rồi chúng ta sẽ chờ.